Món chay ngon, lạ.
Nhiều món appetizer hấp dẫn, thích nhất là nem nướng Ninh Hòa.
Ban đêm có cá nướng rất ngon. Chủ nhân của nhà hàng Two Leader Girl là chủ nhân của nhà hàng Gender House thì món ăn phải thật đặc biệt rồi.
Gender House chuyên nhận tiệc cưới và tiệc các loại.
Nhà hàng Two Leader Girls tại 800 East Arapaho, thành phố Richardson.
Mở cửa từ thứ hai cho đến thứ bảy, chủ nhật đóng cửa. Quý vị có thể đem bia rượu vô uống thoải mái.
Điện thoại 972-889-8598.
889-8598.
Umi no Shizuku Fukudan, sản phẩm Fukudan duy nhất được bác sĩ Tachikawa khuyến khích sử dụng cho các bệnh nhân nan y mà phải làm phẫu thuật hóa trị, xạ trị.
Theo các nhà nghiên cứu, Umi no Shizuku Fukudan có chức năng làm giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ thống miễn nhiễm, cải thiện tình trạng bệnh nhân.
Ngoài ra, chỉ có Umi no Shizuku Fukudan là sản phẩm Fukudan nhận được huy chương vàng giải thưởng Monder Selection trong năm 2006 và 2012. Và cũng chỉ có sản phẩm Umi no Shizuku Fukudan mới có hàng trăm bài chứng thực từ khách hàng cho từng năm một trong suốt thời gian qua.
Xin hãy cẩn thận với các sản phẩm giả mạo trên thị trường hiện nay. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết và nhận tài liệu miễn phí.
1-866-881-8828
1-866-881-8828
1-866-881-8828 Ủa, chương trình TV gì mà hấp dẫn dữ vậy nè?
Hộp TV thông minh đó ba.
Có nấu ăn nữa nè, có hài kịch đủ kiểu, có chương trình của SPTN, có đá banh. Ôi trời, nhiều thứ quá.
Có chương trình phụ nữ cho má và con coi nè. Có nhạc chủ đề thay lời muốn nói, có nhạc trẻ, nhạc già, cải lương, nhạc quê hương, nhạc nước ngoài.
Tin tức thì quá ê hề. Đài nào cũng có, hết sảy rồi.
Có những chương trình kiến thức khoa học, có phim dành cho người lớn nữa đó ba.
Ôi chà, cái hộp TV thông minh tổng hợp có đủ thứ kiểu trên trời dưới đất này ha. Mà dễ sử dụng không con?
Quá dễ luôn, mở ra là có liền, không bị đứng hình. Không có nhiều quảng cáo, chỉ cần internet là có tất cả thế giới trong hộp TV thông minh mà không lệ phí hàng tháng. Họ cập nhật tin tức, giải trí và phim mới mỗi giờ mỗi ngày.
Vậy thì gọi ngay số điện thoại để order Anh Minh hộp TV thông minh 972-957-7998
972-957-7998.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát. 1-800-531-6363. Công ty chuyển tiền về Việt Nam đầu tiên với các dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam nhận trong ngày tại các trung tâm thành phố lớn. Gửi quà về Việt Nam ra phát tận nhà, an toàn, nhanh chóng. Tổng đại lý phân phối dầu nóng Aurora trên toàn nước Mỹ. Cung cấp sữa bột dinh dưỡng Enterex dùng cho mọi lứa tuổi. Đại lý sữa bột Xen dùng cho bệnh tiểu đường, làm giảm cân, tránh béo phì. Bán các loại sạc điện thoại gọi về Việt Nam và Kinetcon. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn gọn gàng, nhẹ nhàng khi di chuyển, muốn thoải mái ở phi trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc vật dụng còn sót lại cho Hoa Phát đem đến tận nhà cho quý vị. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363.
Hoa Phát gửi chuyển về Việt Nam.
Tin nóng hổi, quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay tiệm chưa?
Nếu quý vị đã sẵn sàng, xin mời quý vị hãy tham dự lớp nối lông mi được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai ngày 16 tháng 11 tại Hollywood Beauty School Garland.
Do cô Lucy Võ từ California, mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Lớp học cách nối mi
thứ hai ngày 16 tháng 11 từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh.
Xin ghi danh, giữ chỗ từ bây giờ. Liên lạc để biết thêm chi tiết. Xin đi mai
469-631-1954 469-631-1954
Lucy Võ 714-878-0892 Phở Trương tại Richardson. Xin mời quý vị đến với Phở Trương với những bát phở thơm ngon, tinh khiết, hương vị đậm đà, tuyệt hảo. Phở Trương còn có cơm bò lúc lắc, bún bò Huế, bún xào cà ri gà, bún bò xào xả và các món ăn thuần túy khác dành cho gia đình. Phở Trương với những món ăn ngon sẽ làm quý vị hài lòng. Phở Trương tọa lạc tại 516 West Arapaho, Richardson, Texas 75080. Đang cần tuyển nhiều nhân viên giúp việc, số điện thoại 972-803-8498, 972-803-8498. Phở Trương xin kính mời, kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas, 1600 AM. Và thưa quý vị, vị Tấn xin được kính chào quý thính giả và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và chương trình được phụ trách qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Đẩn cùng Việt Tấn. Quý vị có thể tham gia trực tiếp chương trình này với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin được nhắc lại thể lệ của chương trình, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào ra để nói trong chương trình, hoặc là chỉ trích, hoặc một cơ sở thương mại nào, cũng như một department nào. Cảm ơn rất nhiều quý vị đã giữ thể lệ trong những chương trình vừa qua. Và vì lý do kỹ thuật cho nên phần nhạc vào đầu của chúng tôi ngày hôm nay đã không có, và chúng tôi sẽ thực hiện lại trong phần nhạc dạo vào chương trình kỳ sau. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Trước hết là xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1600 và hân hạnh chào Việt Phán.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, và trời có thể nói là hơi se lạnh một chút, nhưng mình cũng cảm thấy rất là thoải mái, phải không anh?
Đúng, Việt Phán, bắt đầu nó vào thu rồi thì đương nhiên mình đây là cái điểm mà nó báo động cho mình biết là sắp sửa mình sẽ có những cái món quà từ trên trời rớt xuống màu trắng, màu nước đá, rồi đông đá ngoài đường. Đây rồi bắt đầu mình đương hưởng không khí đẹp, nhưng mà sẽ tới bắt đầu đau khổ vậy phải.
Tức là lạnh, ai mà lạnh tuổi già thì sợ lạnh. Em đồng ý điều này. Là vì khi mà bước qua cái tuổi 50, bắt đầu tự nhiên cái cơ thể mình có vẻ là chống lại cái lạnh nó yếu hơn là cái thời trai trẻ anh hả?
Tùy theo, nếu trong túi mình có tiền nhiều thì nó hơi lạnh, nó không vô nổi rồi.
Phải dùng cái chữ là, nếu mà tản mạn một chút xíu thì phải nói là đời là bể khổ, tình là dây oan. Hai cái câu này á, là lúc nào cũng đi liên tục với nhau, rồi thêm cái chữ là tiền tình tù tội. Đó, mấy cái chữ này là Tấn muốn nhắc với hàng ngày luôn với mọi người, là lý do là đời sống có quá nhiều cái vấn đề khổ và lo lắng. Rồi tình cảm thì có quá nhiều chuyện để mà
yeah.
Ngang trái, nào là cha mẹ không cho, nào là bên này yêu bên kia, rồi nào là bị dụ dỗ, nào là đam mê, nào là vì cơ thể mình có cái một cái sự đòi hỏi khác biệt người ta, cho nên đó, là một ông không đủ phải cần tới hai ông, hoặc là một bà không đủ phải cần tới hai bà. Có nhiều cái để nói, phải không anh?
Nhưng mà nếu mà Việt Tấn nói thế giới này nó giống thiên đàng thì tôi đâu có làm việc đây được, là nó đâu có mướn tôi làm gì Việt Tấn.
Dạ,
tất
vâng.
Cả cảnh sát, luật sư rồi là mấy người giữ tù rồi chết đói hết, phải đi làm ruộng hết.
Còn
mới gọi là xã hội.
Còn vẫn nhắc thêm, em vẫn nói thêm một câu nữa là cái gì nó mất nó đã mất rồi. Ý của Tấn nói với tất cả mọi người luôn, nói cho chính mình luôn, là cái gì mất nó đã mất rồi. Và hãy trân trọng những cái gì mình đang có. Quý vị nhớ điều này nhé. Cái nào mất thì nó cũng đã mất rồi. Có níu kéo, hoặc là có tiếc thương, hoặc là có xót xa hay gì đó thì nó cũng đã mất rồi. Và những cái gì mình đang có thì hãy trân trọng nó, đừng có bỏ quên nó. Cho lại nặng.
Khi Tấn nói cái câu mà tình tiền tù tội đó, đây là bốn chữ. Đúng ra nó năm chữ lần Việt Tấn. Tình tiền tù tội và thù. Tức là năm chữ T đó, là của du đảng Việt Nam mình hồi xưa tới giờ. Lúc sau này cảnh sát ruồng quá thì nó bỏ bốn năm chữ đó. Nhưng mà nói về tình tiền tù tội đó, rồi Việt Tấn nhắc tới cái vụ mà cái gì của ta là của ta, không phải của ta là của ta. Thì ngay cả tuần rồi không đó, là tôi giải quyết ít lắm là ba vụ cũng chồng vợ rồi bóp cổ nhau rồi chửi bới rồi đủ thứ gì đó. Thì giống như chương trình kỳ trước mình cũng đã nói, quý vị qua đây sống ở đây nó có luật pháp, phải cẩn thận trong cái vấn đề mà mình muốn hành hung cái người, nhất là cái người đàn ông hành hung cái người khoái nữ, tay yếu chân mềm. Ví dụ như cảnh sát tới nhà mà thấy cái cô vợ mà bự cỡ 200 pound, tướng giống lực sĩ, ông chồng ông nhôm nhách á, thì cảnh sát suy nghĩ lại vậy ta. Nhưng mà đa số á, là thường thường người đàn ông hà hiếp người đàn bà nhiều hơn. Ở đây á, nếu một khi mà cứ nghĩ rằng cái cô đó không còn thương mình nữa thì nên tính chuyện gì gấp gấp càng tốt. Chứ đừng có cố gắng níu kéo rồi cuối cùng á, mà một khi nóng giận rồi quýnh quạt tay giọng cái gãy cái lỗ mũi thì lúc đó vô tù lại nó không có gì. Và sau khi ra khỏi tù đa số là đều ly dị hết vậy tất. Do đó cái gì của ta là của ta, không phải rồi. Đừng có để làm phiền tới chính quyền. Chính quyền thì hãy gọi họ làm. Nhưng mà phiền nhất là vấn đề mình tốn tiền một cách vô lý, từ luật sư, tòa án, tiền bail bond, và đi đâu cũng phải báo cáo, cùng phải đi học mấy cái khóa gọi là anger control đó vậy tất. Để cái những khóa học để biết làm sao mình đừng nóng giận. Do đó quý vị nghe chương trình chúng tôi á, quý vị nên nhớ cái lời Diệu Tấn nói, ví dụ phải của ta, nó không phải của ta đâu, làm hết lòng đi để coi cái người mà bạn đời của mình có còn thích mình hay không. Nếu thích thì ở răng long tóc bạc, mà không thích thì mình một ngày nào đó trước sau cũng phải chọn được một chiếc xe nào nó chạy đúng theo cái ý mình muốn đó, vậy ta ha.
Đúng vậy, bởi vì mới nói Phật giáo mình nói đó, phải không anh, là đời dạ, là bể khổ. À, còn tình là dây oan thì cũng là những cái triết lý của bên những đạo Phật, rồi đạo
Khổng lão
rồi đạo Khổng Tử đó. Dạ vâng, có nhiều thứ lắm, thành ra không có chê trách được, mà mình không phải là người trong cuộc thì mình cũng không chê trách ai, là vì nhiều khi có nhiều cái khía cạnh nó rối bù luôn. Thành ra mình chỉ nói là cái gì mất thì vẫn là mất, và cái gì còn thì hãy trân trọng nó. Chỉ có vậy thôi anh hả?
Ok.
Chứ bây giờ mình nói nữa là giống như là gỡ rối tơ lòng, gỡ hoài cũng đâu có hết đâu.
Có ai gọi chưa vậy?
Dạ có rồi, xin được chào vị khán giả đầu tiên trong chương trình ạ.
Dạ, không thì nói chuyện nhiều tiếng.
Dạ vâng ạ, xin chào vị nào đang giữ đường dây đó. Hello. Ai đang gọi điện thoại đang giữ đường dây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, trở lại với Việt Tấn nha. Chắc là đang coi nấu cơm hay là đi hút thuốc rồi. Vâng, trở lại với hello, xin được chào khán giả mới gọi vô ạ. À. Hello.
Hello.
Chào cô, cho biết tên luôn ạ.
À, tôi Ngọc á.
Chị Ngọc. Ở thành phố nào chị Ngọc?
Chào, ở Linh Tinh.
Xin mời chị Ngọc.
Chào chú Ẩn, chào Việt Tấn.
Chào chị Ngọc.
Chị nói lớn được vô Việt Tấn nha.
Xin hỏi chú cái này nè. Chú làm cảnh sát, nhưng mà trong cảnh sát có khi nào mà có cái len là đi xin tiền bên ngoài các cơ quan, các cái cơ sở làm ăn không chú?
Dạ có, cái gọi là Police Association, một cơ quan cảnh sát, nó có là bên cảnh sát và nó có cái hội của cảnh sát. Thường thường cái hội cảnh sát đó, họ có thể xin tiền mình để cho những người mà cảnh sát mà qua đời đó, giúp đỡ gia đình nghèo thì có. Nhưng mà trong vấn đề này á, nó có hai chiều. Mình phải biết chắc chắn ở đây có phải là đúng cơ quan cảnh sát hay không. Thì muốn biết á, mình xin tên họ người đó và mình xin điện thoại để mình gọi ngược lại và mình confirm, hoặc là gọi lên sở cảnh sát hỏi rằng, nghĩa là ngày đó tôi có cái ông ABC gì đó, điện thoại số này gọi tôi là nói muốn xin ủng hộ. Thì mình mới biết chắc chắn là có thiệt hay không. Tại vì có một số người á, rất là nhiều trên đất Mỹ này lợi dụng những cái chỗ như trẻ mồ côi, trẻ tàn tật, bảo vệ thuốc giật, họ gọi họ xin tiền mà thật sự họ không có đúng như vậy. Chị cũng nghe trên đài mỗi ngày. Do đó tôi như chị muốn cho chỗ nào chị phải chắc ăn. Còn nếu mà họ gửi cái lá thư lại đó mà có địa chỉ đàng hoàng chứ không phải là PO Box, đa số PO Box mình không có thể xác nhận được là từ đâu tới. Chỉ có địa chỉ rõ ràng, đây là Police Association hay là Fire Department Association. Thì nếu mà chị có cái tấm lòng muốn giúp đỡ những nhân viên công lực mà này á, thì chị nên cho. Còn nhưng mà vấn đề cho là tùy theo cái tâm chị thôi. Còn nếu chị nói ok tôi không có thời giờ, thì chị cứ khi chị cho 10 đồng, 20 đồng thì chị cứ nghĩ cái tốt đi. Đừng có nghĩ sau đó ai lấy cái gì lấy thì mình sẽ dễ ngủ nghe hơn. Chị ha.
Thưa chú, như thế này nè chú. Cháu không biết rằng cái chuyện này là đúng hay sai. Tại vì mấy người cảnh, họ xưng là cảnh sát, họ gọi tới tiệm. Họ nói rằng là họ cần cho tiền họ để họ làm party hoặc là lễ lạc gì đó. Rồi nhiều khi thấy cháu thấy vô lý rồi đó, cháu nói với ông xã thôi không có cho. Khi nào họ cho đó thì họ có lý do chính đáng, họ gửi thơ từ rồi tới á. Mình thấy thì mình ban được. Nhưng mà như vậy mình thấy mình không biết họ là ai rồi cho như thế nào. Rồi đó. Thành ra là nhưng mà có họ cứ gọi lại hoài, cứ vài ba tháng là gọi. Rồi gọi á, mà xin á, ông xã cháu từ chối thì chửi.
Hả?
Chỉ thề.
Vậy không phải sợ cảnh sát chị. Ok, lần sau đó thì chị có call ID không? Ok, lấy số điện thoại đó, gọi ngược trở lại cái cơ quan cảnh sát nơi mình ở, hỏi coi cái số điện thoại này của đâu, có phải nhân viên cảnh sát không. Nếu không á, chị ngay giây phút đó nhờ cảnh sát làm cái báo cáo luôn để họ điều tra. Tại vì thứ nhất là mang danh tiếng của cảnh sát trong vùng, thứ hai đây là một cái trò bịp bộm để lấy tiền. Khi họ dùng những cái câu tục tiểu chửi hay là hằng ho rồi thằng học đối với mình đó, cái đó không phải cơ quan cảnh sát, chị tôi garanti chị 99%. Ok nha.
À dạ, vậy là cháu biết rồi, cảm ơn chú.
Rồi, nhưng mà lần sau đó, xin số điện thoại, xin tên người đó, nếu họ nói tớ, mày cho không cho, tao không cần. Thì chị có điện thoại trong đó, block cái số phone đó đi.
Yeah, okay. Hello, giống như cái trường hợp em nghe nói là gọi điện thoại để mà xin tiền thì em nghĩ là rõ ràng là cái người này là không phải là cảnh sát rồi anh.
Dạ không không, có những cơ quan cảnh sát họ gọi xin tiền, nói ok giúp đỡ gia đình nạn nhân.
Có gọi nữa anh?
Có.
Nếu mà trong trường hợp gọi như vậy là cho bằng cái gì? Cho bằng credit card à?
Không, không, họ mình có thể họ cho mình biết tin tức là ok chị có thể cho gửi check về đây đây, nhưng mà đa số những cái police association á họ gửi cái lá thư mà có cái bao thơ mà gửi trả lời cho họ nữa vậy Tấn.
Yeah.
Thì trong trường hợp này á, sau khi chị nói rằng không cho tiền á thì chửi đó, thì tôi garanti là 99.9% á đây không phải là cơ quan cảnh sát nha.
Ok chị. Yeah. Gặp em nếu mà xin tiền mà cho kêu mà đưa credit card hay là làm cái trường hợp giống như cái chị này thì em thật sự em không cho. Lý do là tại vì
gửi thơ đi.
À, kêu gửi thơ đi rồi mình coi đúng cái địa chỉ này có public không. Thì mình mới gửi, có thể mình thích mình cho, chứ còn by phone là em không cho rồi đó. 100%, không bao giờ. Hello, xin được chào, bên giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Hello, vị nào đang giữ đường dây và xin cầm điện thoại lên giùm. Cảm ơn. Hello. Nữa lại cũng cái vị thính giả hồi nãy đó, mà gọi vô mà không trả lời nè. Có nghe Việt Tấn nói không vậy? Hello. Tấn lại nhường cho người khác nữa nha. Xin gọi. Rồi, xin gọi trở lại giùm 8178994110 8178994110. Có vị thính giả mà gọi vô mà cứ nghe tiếng nói chuyện ở ngoài không mà không có bắt phone đó. Trở lại với Nẵng.
Ok. Có một vị thính giả gọi tôi hỏi là nếu tôi ở tiểu bang khác về tiểu bang Texas này đi chơi mà cái tiểu bang tôi có cần phải đổi cái bằng mà lái motorcycle hay không, tức là xe Honda đó vậy Tấn?
Dạ vâng.
Thì sẵn đây nói cho quý vị biết, có một số tiểu bang trên đất Mỹ này lái Honda không cần phải có bằng. Nhưng mà chỉ còn vào khoảng 4 hay 5 vị tiểu bang thôi. Nếu quý vị là một trong những người ở tiểu bang mà không cần có cái bằng lái xe Honda, mà quý vị lái về Texas này có được hay không? Được. Nhưng mà trước khi quý vị đi, làm ơn lên trên mạng, in cái tờ giấy luật lệ của tiểu bang, của thí dụ như tiểu bang A, tiểu bang B, là ở tiểu bang này không cần có cái vấn đề đó, để khi cảnh sát không có thời giờ mà họ kiểm soát vấn đề đó, mình có tờ giấy đưa ra là mình được quyền lái ở tại đây. Còn có những người có những cái bằng lái xe Honda của những tiểu bang khác thì mình muốn về đây được lái ở đây á, thì mình phải check coi tiểu bang Texas có chấp nhận cái bằng Honda ở đâu, như giống như cái bằng mà cần siêu handgun đó vậy đó.
Dạ vâng.
Ok. Đó là cho quý vị biết, đó là trả lời.
Ở tiểu bang Texas mình cần bằng lái anh hả?
Có, cần bằng lái.
Em tại vì em thấy cái bằng lái motorcycle của em thấy vẫn để là CM đó, em nghĩ là mình cần bằng lái rồi.
Dạ, của Việt Tấn là lái xe thường là C đó, em là motorcycle.
Dạ vâng. Dạ vâng. Như vậy thì Texas mình vẫn còn cần bằng lái, còn một số tiểu bang khác thì có một số không cần. Xin được chào.
Bây giờ á, có người gọi chưa vậy
ta? Dạ có, xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Chào cô.
Hello, có phải em không anh?
Đúng rồi chị, cho biết tên luôn chị.
Dạ. Chào anh Tấn, chào anh Bác Ẩn. Bác Ẩn cho em hỏi là em có bạn em á, mình bill tiệm nail đó xong hết rồi nhưng mà còn có 2.000 nữa à, mà người đó cũng quen, mình kêu người ta trả cho mình đó mà người ta không trả. Rồi bây giờ mình phải làm sao?
Ok, vấn đề mấy cô làm việc có giấy tờ với nhau không? Hay là
dạ,
nói miệng không? Làm việc đồng ý là hùng hợp với nhau, có nói có giấy tờ không hay là nói miệng?
Ồ, không có hùng hợp, đây là mình chỉ là builder thôi.
Chỉ là construction đó.
Builder anh. Nhưng mà có giấy tờ không?
Construction thôi.
Yeah. Kỳ này là builder bị gạt chứ không phải là kỳ này là người build tiệm nail bị builder gạt
không,
anh.
Yeah, dạ. Builder mình build xong không, thì nhưng mà còn 2.000 người ta cứ giữ hoài người ta không đưa.
Quang. Cái câu hỏi của tôi á là khi họ trả tiền á mình có receive đàng hoàng không, còn trong đó 2.000 phải không? Hay là chỉ nói miệng thôi?
Giống mình chỉ nói miệng thôi, khi mình ký, mình tới mình làm thì mình đâu có viết giấy tờ gì thô thồ mau bao nhiêu đâu.
No, thí dụ như bây giờ á, làm bất cứ một cái contract nào cũng vậy, mình có một cái tờ giấy đề rõ ràng là cái này là estimate giờ là khoảng 12.000. Nhưng nếu trong lúc làm đó mà cuối cùng có những cái mà không nằm trong cái hợp đồng với nhau đó thì số tiền tôi sẽ tính thêm. Thì một lần á, người ta trả tiền mình có receipt không hay là trả tiền mặt rồi mình cứ thôi.
Mấy lần trước người ta đưa chết cho mình.
Không, bây giờ cái câu tôi hỏi đó, họ trả không đủ mà bây giờ cô có thể mang, ok, tất cả những cái gì mà dưới 10.000 đồng, tức là còn 2.000 nữa, thì cô tìm cái tòa án gọi là JB Court, phải không? Ở tại nơi mình cư ngụ, mình ban lý lẽ ra thưa. Nhưng mà trước khi thưa, cái câu tôi muốn hỏi là cô có bằng chứng rằng là người này còn thiếu 2.000 hay không? Hay là sau khi nhận làm, cứ nhận tiền mặt, rồi bên kia nói, tôi trả chi đủ rồi. Thì ra tòa cái vấn đề tôi thấy nó hơi quậy.
Thôi, mình không có mua material gì hết. Là mình gọi là mình labor, ví dụ cái job đó mình lấy 5.000 đi. Mà mình làm xong hết rồi người ta đưa 3.000, còn 2.000 bánh.
Dạ không, nhưng mà cái câu cuối cùng tôi hỏi nãy giờ là chị không trả lời tôi hết á. Là có giấy tờ không? Hai bên đồng ý là 5.000 có giấy tờ không? Ví dụ.
Dạ không, không có giấy tờ.
Rồi rồi thầy, vậy thì thôi, tới lễ Thanksgiving thì mình giống như mình cúng cơm cái đó đi. Ví dụ họ không trả, ok không?
Yeah,
thì
làm khi nào mình
bên nước Mỹ này á,
thì
cũng phải có giấy tờ hết á, ok?
Yeah, ok.
Rồi, xin chào chị nha.
Khổ thiệt chị Phan.
À, bình thường thôi anh, cái chuyện mà người ta có người có tánh là họ thích như thế này, thích như thế kia đó, chuyện đó em thấy sinh hoạt trên cái hoạt động không phải là ở Mỹ không mà ở Việt Nam, ở đâu cũng vậy, cũng có người như thế này, người như thế kia.
Yeah.
Họ có cái reason của họ là họ không trả lý do tại vì họ bực mình cái gì đó. Rồi có người có cái tính tham vặt, rồi người có tiền nhưng mà vẫn tham.
À,
chứ là không phải, còn có nhiều người nghèo lắm nhưng mà không bao giờ tham của ai, còn mà thấy dư tiền là trả lại liền.
Đó. Nhưng mà chị Phấn nhớ kỹ rằng ở đây mình nói chuyện thì phải nói 2 triệu. Có một số những người đi làm ăn chỉ thích lấy tiền mặt nhau thì chi, để đừng claim thế. Nó chạy thế dễ hơn. Còn nếu mà làm có giấy tờ, có cái số numero number của cái receipt đó Diệu Tấn, mà nếu mà thành thật thì bắt buộc phải khai thuế. Do đó Diệu Tấn thấy giống như mình đi vô có những cái tiệm ăn hoặc là những tiệm bán đồ đó, mình ngay cả những cái người mà thuộc về bên Á Châu mà không phải Việt Nam mình nữa, Diệu Tấn vô trong đó mua ví dụ như cái món đồ đó 70 đồng, cái nó lấy cái giấy cộng ngoài coi bao nhiêu thế rồi xong lấy tiền má rồi nhắn ra là thối tiền mà thôi chứ không có đưa mình receipt. Diệu Tấn thấy không? Thì nếu không có receipt thì người đó có thành thật để khai thuế hay không? Dạ chắc chắn là không. Do đó cái gì cũng vậy á, ở đời làm tài đức và thời phải có cái đạo đức trong đó thì cái gì, chuyện gì nó cũng suôn sẻ nhiều hơn là mình cứ làm rồi lâu lâu cái mình gặp tình trạng này, còn ở tình trạng cô này thì lâu lâu thôi xui gặp như vậy người ta cứ vậy thì thôi cứ tiếp tục đòi, để đòi không trả thì đưa ra tòa vậy đó, hoặc là thâu băng cái người đó nói chuyện tại sao cô trả tôi 2.000 vậy đó.
Ok, bây giờ xin được có 3 vị khán giả đang chờ trên đường dây, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ phải em không?
Cho biết tên của cô luôn.
Dạ em tên Phương ở Richardson.
Xin mời cô Phương.
Dạ, em muốn hỏi, tại vì mới mở đài lên thôi, không biết là hỏi đáp về cái luật gì, nhưng mà bây giờ em có cái chuyện giống vậy, em muốn hỏi là em mua bộ giường với lại sofa với lại bàn ăn ở một cái tiệm furniture, mà lúc mà mua thì trong đó là em đã nói là tao lấy cái new step và nói với nó như vậy, trong cái receipt ghi là không có damage, không có một cái gì hết, không có ghi là hả clearance sale hay là cái gì, thì khi mà nó giao đồ đến cho em á, thì nó giao là một bộ sofa nó bị rách. Thì em mới nói là hả bây giờ cái bộ giường á thì ta ok, nhưng mà bây giờ cái bộ sofa bị rách này á thì mày trở về. Nhưng mà nó nói là ok, là bây giờ để đây đi, tao sẽ trễ rồi, bây giờ tao không có phát vô được. Bây giờ sáng ngày mai tao chở cái bộ khác, tao về tao cái chỗ store đó, tao chở cái bộ khác đến rồi tao pick up cái bộ này về. Thì trong cái receipt khi mà em ký nhận á, thì em ghi là những cái gì em nhận ok là cái giường ok, còn cái sofa là hả đem mệt return và hả cần cái bộ mới đến. Thì khi như vậy á thì bây giờ nếu như mà cái chỗ đó nó không đưa cho em cái bộ mới thì em phải làm sao, em phải thưa ra tòa?
Dạ okay. Cái đó rất là dễ dàng chị, thì giống như tôi nói đó, bên đất Mỹ này có những cái tòa nhỏ đó gọi là small claim court, giống như JB court đó, tức là justice of the peace á, chỗ đó nếu mà cái bộ giường này dưới 10.000 đồng cái mà đem mà trái không, thì chỉ ra ngoài tòa phao thì maximum hình như có 100 oven thì 115 hoặc là 130, ví dụ như thành phố vậy đó, chị đem nó ra thừa. Và nếu mà chị có ghi trong đó là chị nhận bộ giường còn ghế đem mà sao, lần sau sẵn đây chỉ quý vị luôn. Khi quý vị mà biên vô cái receipt đó, thì quý vị làm ơn lấy cái camera của mình, cái telephone đó, chụp hình cái receipt mà chị đề trong đó. Hoặc là chị làm cái photocopy ngay tại chỗ. Tại vì nhiều khi họ đem về, họ dục, họ gặp mấy người gian đó. Rồi mất công cải trái cải lui thôi. Nhưng mà thật sự nếu mà, nhưng mà rồi bây giờ chị gọi đến đó, người ta trả lời sao?
Thì nó nói là khi hôm qua em đi tới chỗ đó thì nó nói là bây giờ nó không có thằng sale manager ở đó mà cũng không có thằng store manager, thì cái thằng bán cho em á là cái thằng store manager luôn. Thì nó nói là ngày mai đi đến đó nó, để mà là hôm nay nè thì em trên đường đi về để nói chuyện với nó. Nhưng mà hả, cái tụi này em thấy nó có gian lận là như thế này, khi mà nó ghi cái receipt thô hồ vô á, nó không có ghi là từng cái item một bao nhiêu tiền mà nó ghi là thô hồ lên là 9,750 đồng.
No, phải có itemize vấn đề đó. Lúc mà chị mua á, ok, để tôi hỏi chị một câu nè. Ví dụ chị vô cái tiệm furniture chị mua, ví dụ 7 món đồ đi, mà nó đưa chị cái receipt đó mà chị cũng nhận hay sao? Chị phải nhận rõ ràng tôi mua cái gì, cái gì, cái gì. Và lúc đó cái copy chị phải giữ trước khi tụi nó delivery cái đó tới nhà chị không có làm cái đó hay sao?
Nó ghi như vậy là nó ghi từng cái item một, nhưng mà giống như là bao nhiêu cái item trên đó, nhưng mà không có từng giá tiền của một cái, mỗi cái một thì nó ghi là total là cái giá tiền là 9,700 mấy tôi gặp đó.
Tôi không bao giờ tôi nhận cái receipt đó hết á. Phải item ai để coi cái nào hư. Ví dụ như bây giờ á, để tôi nói chị nghe, chị sẽ gặp trở ngại. Ví dụ như chị mua tổng cộng hết nó đề là 10,200 thì cái tòa nhỏ đó họ không chịu nhận. Chị phải đưa tòa lớn, rồi sau đó chị phải mướn luật sư là tốn tiền nữa. Do đó quý vị đây sẵn cái câu chuyện chị này đó. Quý vị mua cái gì đó, phải itemize trong đó là món đồ bao nhiêu nhiêu, để sau này á, có những cái món đồ đưa mình hư là cái món đồ á rẻ tiền nhất hoặc là mắc tiền nhất thì mình mới biết cái giá tiền bao nhiêu để mình đi thừa. Rồi á, giống như tôi nói lần nữa, nếu mình nhận cái món hàng nào hư, mình là người bắt nó ký cái tên là cái món hàng này để bị hư trong lúc delivery. Quý vị nhớ chụp hình lại hoặc là làm photocopy, ok nha.
Dạ, cho em hỏi một câu nữa là tại vì khi tối hôm qua em về thì em mới check ra là cái tụi này ở trên Google á, là nó đang là nó refer to bankruptcy. Store của nó vẫn đang mở cửa, nhưng mà khi mà em bị như vậy thì em phải lên để review những cái cho người ta comment sao. Thì có người comment nó là đợi nó mấy tháng thì bây giờ nó ghi là nó ghi là refer to bankruptcy ở cái địa chỉ đó như vậy.
Rồi bây giờ cái câu chị nói cái câu đó thì sẵn đây nói cho quý vị biết luôn á. Một khi quý vị lợi một cái tiệm nào mà bỏ ra từ 5.000, 2.000, 3.000 trở lên á, quý vị làm ơn Google hoặc là quý vị vô bbb.com để quý vị check coi cái tiệm này làm ăn có bị người ta than phiền hay không. Đừng có thấy bộ đồ đẹp rồi nhất định ok tiệm này nó sao tôi không cần biết. Quý vị sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Trước khi mua hàng của người nào mình phải biết, trừ khi những cái hãng mà thiệt to mà trên đất Mỹ mình biết rồi, còn những cái tiệm mà ví dụ có 1-2 tiệm đã quý vị cẩn thận. Tại vì cái bankruptcy á, nó xảy ra rất là thường, giống như trường hợp của chị đây nha. Ok, lần sau lấy kinh nghiệm. Rồi bây giờ tôi như chị á, làm cho thiệt gấp. Lại đó bây giờ chiều nay, ok mày có chở cái món hàng đó lại không? Nếu không á, ngày mai chị mang cái vấn đề này chị ra ngoài JB Court, chị phao cái kê thì có thể 1-2 tuần họ sẽ đưa cái hearing trước khi họ phao cái bankruptcy chị ha.
Dạ rồi, cảm ơn dạ. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, xin chào chị. À, thưa anh, mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Rồi, cảm ơn tất cả quý vị.
Cảm ơn quý vị đang giữ điện thoại và theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo thông tin thương mại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố.
Neo và Facial đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi State Board, trường có hướng dẫn thi ATB. Ngoài ra trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLO. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học tóc và facial. 972-485-1222.
công ty điện tử WeDo Electronics. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sản phẩm nổi bật nhất best seller trong mùa hè bao gồm hệ thống alarm video camera bảo mật giá 600 đồng trọn gói, không cần phải đóng tiền hàng tháng mà vẫn theo dõi từ xa bằng hình ảnh rõ nét.
Dây sạc pin iPhone 4, 4S 1 đồng, iPhone 5, 5S 2 đồng, dây sạc pin laptop 10 đồng, high-end laptop i5, i7 giá từ 250 đồng.
Có bán laptop để con em quý vị chơi game và làm homework mà không sợ bị nhiễm virus, giá chỉ có 150 đồng. iPhone 5 16GB có thể mang về xài ở Việt Nam giá 350 đồng, khác giá từ 150 đồng. Dịch vụ sửa màn hình bể giá từ 50 đồng tùy loại.
Làm mới PC, laptop, Apple MacBook để chạy nhanh như lúc mới mua giá 35 đồng.
Dịch vụ sửa chữa lắp ráp các dàn karaoke, home theater cho tiệm và gia đình. Dịch vụ gắn hệ thống video bảo mật security camera cho nhà, tiệm, văn phòng, warehouse có thể xem trên phone và laptop giá từ 500 đồng.
WeDo Electronics tại 890 North Dorothy Trail, Richardson, Texas 75081, điện thoại 972-231-0061. 231-0061.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong thâm nhã, ôi trong sang cả, ôi Toyota.
Ba ba, khi nào con lớn lên ba mua cho con một chiếc xe thôi như tài như anh Hải Hòa Linh nha ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota, chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết, số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Con nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Xin phương thức liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972-900-8444.
Pro Nail Supply, Pro Nail Supply.
Đây là tiệm nail supply lớn nhất và có bán đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa và facial ở Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận
đó anh.
Pro Nail Supply có gì đặc biệt hả em?
Pro Nail Supply là tổng đại lý của OBI, Creative, Pro Spa, Maxell German, Nailtech, Premium Nail và các loại sản phẩm khác trên thị trường.
Đến với Pro Nail Supply, khách hàng sẽ chọn cho mình được những bộ ghế đẹp nổi tiếng của hãng Pro Spa với hệ thống Pilot Sunny Jet làm tại Hoa Kỳ, vừa bền, vừa an toàn và không đâu sánh bằng.
Pro Nail Supply tại 805 North Jupiter Road, Garland. Điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111. Pro Nail Supply kính mời.
Nhà tôi tên là Mai Hương, chị Mark Sandler ở thành phố Westmore, rất là friendly mà rất là good. Mình mua cái Rolex ở đó, nó có guarantee nhiều thứ lắm mà rất là vui vẻ. Cái service của tiệm này rất là tốt, có chuyện chi mà cần phải sửa hay là có chuyện gì là mình chỉ cần đem tới thôi.
Nhận đến hôn đạp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và phần 2 của chương trình được trở lại. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin nhắc là chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào ra để nói trong chương trình, hoặc một cơ sở nào được nêu tên hay một department nào để nêu tên ra để nói trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quý vị có thể gọi ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đài 1600 giờ Việt Nam phần 2.
Dạ vâng, thưa anh. Tấn thấy là nói về cái câu chuyện mà xin tiền mà qua phone của cảnh sát đó, thì mà nói không cho là nói dai rồi nói này nói kia đó. Thì Tấn thấy rõ ràng là cái này là cũng như là họ mượn danh cảnh sát và bị bợm rồi. Nhưng mà nếu mà xin tiền mà qua phone thì em nói thật có thiệt hay giả em cũng không cho. Chỉ có khi nào gửi cái giấy về nhà giống như anh nói thì em ok. Em thấy cái đó là make sense là mình gọi đúng là ở văn phòng cảnh sát địa chỉ này. Cái department đó có cái tên cho cái check đó thì là đúng. Thì ok, mình cho, mình yên tâm. Còn mình đương không mà by phone nói giờ cô giúp cho cảnh sát đi đưa số credit card đây là thôi đó. Dù đó 100% là không ạ.
Không bao giờ đưa credit card trên mạng hết.
Dạ vâng, không đưa.
Dạ
không
nữa. Nhắc lại cái khi mà nói là mình gửi mail đó như vậy.
Dạ.
Thì cái chỗ đó phải cho địa chỉ chứ không có đề PO box.
Dạ vâng. Rõ ràng thôi, bây giờ đương không mà gọi điện thoại nói tôi là thằng này ép kia hay cái gì đó mà kêu phải gửi check hoặc là phải trả thuế hay là anh đang bị thiếu tiết kịch, anh thiếu thuế hù trên lo này kia, anh nhắc lại với người ta nhiều lần lắm rồi đó không anh Nặng?
Ok, xong.
Dạ vâng.
Chưa có người gọi gì hết.
Dạ.
Có mấy vấn đề rất là quan trọng.
Em giờ có 3 người đang đợi anh ơi.
Rồi.
Xin được chào. Xin được chào quý giả tiếp theo ạ.
Alo.
Dạ, cho biết tên của anh luôn.
Tên Tân nha anh, Việt Tân.
Xin mời anh Tân.
Dạ, tôi xin số điện thoại văn phòng của anh Đảnh để tôi hỏi anh Đảnh về City, vấn đề hàng của City.
Dạ vâng, anh có viết đó chưa?
Dạ có rồi.
817-884-1306, anh gọi sau khi hết chương trình này và để lại lời nhắn nếu không được trả lời nha.
817-884 hả?
Dạ vâng, 1306, xin chào anh.
1306, ok, cảm ơn.
Chào biển giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, biết tên luôn ạ.
Dạ, mình tên John, chào ở Dallas, chào anh Tuấn, chào chú Ẩn ạ.
Anh John.
Dạ, mình có câu hỏi này, tại vì mình có cái người người em này đó, ở Việt Nam mới qua, nói mới qua này, nhưng mà qua cũng được là hơn năm rồi. Thì anh này anh chạy cái xe, anh có mua cái xe, anh chạy xe để anh chạy trên cái tour quay đó. Mà anh lại không có mua cái sticker, rồi anh cứ dời địa chỉ suốt. Thì cuối cùng là anh nhận được cái bill của cái thô tháng nó gửi về là anh thiếu là tới 65.000 đô.
Ừ.
Thì bây giờ đó là cái trường hợp này, cái trường hợp mà chi trả là dĩ nhiên là anh không có khả năng chi trả rồi. Và anh có bị là cái tội hình sự hay là bị cái vấn đề gì hay không, thưa chú Ẩn với anh Tân?
Ok, cái thô tháng đó là thuộc về dân sự chứ không phải là hình sự. Ví dụ như anh này qua đây ở luôn hay là anh này qua đây du học, qua chơi rồi sao?
Dạ dạ thưa anh, này, anh qua đây anh ở luôn á.
Ok, thì nếu mà anh này nhớ kỹ rằng đất Mỹ này mình thiếu đồng bạc nào của nhà thương thô thác rồi đó. Tới cái giây phút mà mình sắp sửa về thiên đàng, niết bàn á, hiểu không? Thì cái đó nó sẽ impose cái tài sản của mình. Còn trong thời gian này, cái cậu này á, đối với tôi nha, ví dụ mình lên chạy 1-2 lần, thì nói là mình làm lỡ cò cổ chạy, cậu này chạy tới 65.000 đô. Tức là cái cậu này cố ý là muốn giật của người ta thôi. Anh đồng ý tôi chưa đó? Nhưng mà tù tội á, thì vấn đề này không có tù tội, tại vì đây thuộc về dân sự chứ không phải là hình sự. Ok?
Dạ. Nhưng
mà tôi như
giờ...
cậu này á, cậu có đi làm không?
Dạ thôi có đi làm ạ.
Ok, coi chừng bỏ qua collection, bên đó cũng có luật sư cũng giỏi lắm. Ok nha. Nói cậu ngừng, đừng có làm thêm cái chuyện này nữa, rồi gọi lên đó. Nếu mà cậu có cái ý là không gian đó, thì gọi lên đó mình work với người ta. Chứ còn 65.000 đô, xin lỗi, tôi mua được cũng cỡ căn nhà nhỏ nhỏ rồi. Chạy cái kiểu 65.000 đô, tôi thấy cái cậu này cũng là thuộc về
ai. Dạ thì cái cậu này cũng có nhờ, mới qua thì cậu em này cũng có nhờ em giúp, thì em có gọi lên cái chỗ thô thác á, thì cũng trình bày, thì người ta nói là bây giờ cậu phải trả trước là 5.000 đô, rồi mỗi tháng là phải trả là mấy ngàn đô đó, nhưng mà cái khả năng cũng không có, cái em có đi làm, còn đi làm cái lương ở mới qua đi làm thế có ngàn mấy hả?
Tôi nói anh nghe vậy đi. Ngay cả anh, bây giờ tôi không biết cái cậu đó là ai, tôi không biết anh là ai, nhưng mà cái người á mà chạy lên 65.000 đô là anh cố tình anh muốn giật của anh ta rồi. Anh hiểu không? Ví dụ như 100, 200. Còn cái này á, cái cậu này là đối với tôi thấy no good. Mình cố tình mình làm thì họ sẽ đưa qua collection vậy thôi, còn vấn đề làm đó thì nếu cậu nghĩ rằng cậu làm đúng đó thì cậu cũng có quyền mướn luật sư đi. Ok? Tại vì nhắc lại lần nữa, chương trình của Trong Nhà Ngoài Ngõ đó, của tôi và Việt Tấn đây á, là có giúp đỡ quý vị ý kiến thôi chứ không phải là trung tâm giải quyết pháp lý, nhớ vậy ha. Do đó cái gì
dạ vâng, anh cho em xin nói một câu với cái vấn đề này. Thì thật sự mà nói là anh này Ấn Độ lên đó, thì cái chuyện cũng xảy ra rồi thưa anh Đẳng. Thì anh chỉ lo sợ là có tù tội gì hay không thôi. Thì anh Đẳng vừa nói với anh đó là cái vấn đề này là dân sự. Và khi nào anh chết mà anh xuống còn tài sản để lại cái gì đó, thì có thể nó claim vô để nó lấy cái tài sản đó, thì con cái anh không được hưởng. Tôi nói thí dụ thôi. Thì anh Đẳng vừa nói như vậy. Chứ còn vấn đề mà anh không trả thì anh có bị tù tội hay là cảnh sát quay đèn lại có bắt anh nhốt hay không á, thì anh...
Không, nhưng mà nó ảnh hưởng vô vấn đề mà làm thuế xe rồi đó, dự tính.
Dạ, dạ.
Và mua cái toll tax, mua cái license plate tax. Ok.
Dạ vâng, thì còn vấn đề mà bị bắt tù tội thì chắc là không có. Dạ. Dạ vâng. Trở lại với anh, chào anh nha. Dạ anh.
Dạ dạ, cảm ơn.
Xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên dây. Dạ vâng, vị nào đó xin hello. Bằng máy nhỏ giùm ạ.
Hello.
Dạ vâng, chú bằng máy nhỏ giùm Tấn nha.
Dạ, dạ, xin lỗi anh ạ. À. Dạ, dạ, em có hỏi câu là em chạy xe cũng mấy năm, 20 năm nay rồi. Mà em bị đứt kịch khi mà em bị lỗi á. Em bị lỗi mà xin ra em có lên có phải không vậy?
Anh hỏi tôi không hiểu.
Xin nói rõ lại ạ.
Dạ, cái em chạy xe á, mà em đụng xe người ta, em đụng phải á, mà em bảo hiểm em nói lên là có phải không vậy?
Không, đụng phải là đụng sao?
Nghĩa là người ta đụng mình, đụng xe mà mình dạ, không có đúng, lỗi.
Dạ, dạ, đúng rồi đó, người ta đụng mình á, là mình không
có lỗi. Mình,
dạ, mà sao okay. Nghe, mà người ta, anh nghe nó có lỗi là sao, anh hiểu là sao, làm cái lý do anh okay. Không có lỗi vậy
đó. Dạ, anh mua bản bảo hiểm, mỗi hàng bảo hiểm nó có cái policy riêng của nó, có luật lệ riêng của nó. Có những cái hãng đó, nó sẽ cho anh lần đầu tiên nó không tính, nhưng mà có những cái bản bảo hiểm đó, ngay cả anh không lỗi là nó không tính, nhưng mà có những bảo hiểm đó, anh đụng xe thì tại vì á, giống như tôi nói với quý vị á, là trong hồ sơ của dưới DPS á, là khi xe đụng nhau nó không có để là ai lỗi hay là ai trái cả gì, bạn hiểu không? Nó để là involved in car accident vậy thôi. Ok, motor vehicle involved in accident. Rồi do đó, hãng bảo hiểm tùy theo đó có chỗ lên chỗ không. Anh phải xét lại, nếu mà chỗ đó tăng giá anh, thì anh tìm những hãng bảo hiểm nào mà anh bị lần đầu tiên, mà không phải lỗi của anh. Có những cái hãng bảo hiểm không, nó không có tăng giá đâu.
Dạ, ok. Rồi, cái thứ hai nữa là cho em hỏi cái vấn đề mà cái thẻ xanh của em á, mà em làm gần 2 năm nay, gần 5 nay rồi mà nó chưa thấy về là sao vậy? Bị gì vậy?
Ok. Một khi mà anh đã làm cỡ chừng 6 tháng mà anh chưa thấy về 3 tháng thôi đó, anh phải gọi lên ở ngoài kiều. Ok
dạ, nha. Em có gọi lên rồi. Em có gọi lên rồi nhưng mà nó nói để nó gỡ về, mà khi 6 tháng nữa nó em chưa thấy nó gỡ về.
Bây giờ tôi hỏi anh á, anh gọi nói chuyện với anh có ghi tên được xuống không?
Dạ có ghi tên đó, bởi vì đứa con gái của em nó làm á là nó nói
bây
ok.
Giờ, bây giờ tiếp tục gọi lên đó. Còn tôi sẽ nó viết một cái lá thư bằng tiếng Anh rõ ràng để coi trên nó trả lời như thế nào. Ok nha. Rồi nhớ gửi cái đó, làm ơn gửi cái copy của cái receipt nếu anh nhận, nếu họ có gửi anh cái receipt. Còn nếu mà anh gặp trở ngại nó gọi văn phòng tôi đi, tôi có những người bạn làm chuyên môn về, có văn phòng đại diện luật sư mà chuyên môn về vấn đề bảo hiểm đó, của vấn đề thẻ xanh đó, họ sẽ gửi cho.
Dạ, 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 rồi.
Okay. Rồi, xin chào anh. Xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Và quý vị có thể gọi vào 8178994110, 8178994110 mà chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình cho nên quý vị gọi sớm tí xíu nha. Xin chào vị giả tiếp theo ạ.
Alo.
Để cho biết tên luôn ạ.
Dạ tôi chú Văn, chào anh Đẳng với anh Việt Tấn. Tôi nghe cái anh gì mà nghe nói là 65.000, thật sự chưa giờ tôi chưa bao giờ tôi đi mấy cái chơi vấn đề mà trả tiền, tôi không biết một lần trả như vậy bao nhiêu. Rồi tôi tính nhẩm mà cho ngày 10 đồng đi. Mà cả năm như vậy cũng đâu đến đâu tới 65.000, có mấy ngàn bạc à. Rồi tháng nó sẽ gửi bill về cho mình là mình biết chứ sao để tới 65.000 mà tháng được bao nhiêu.
Dạ,
bây giờ lại 65.000 là đi khiếu nại là sao, mới có năm mà tôi cũng hiểu sao. Anh Tấn với việc với anh Ảnh giải thích giùm cho lần đi qua về trả bao nhiêu tiền tôi đó, giờ tôi chưa đi.
Dạ, đa số những người mà chạy từ mấy chục ngàn cho tới mấy trăm ngàn, có những người cả mấy trăm ngàn đó luôn, anh hiểu không?
Yeah.
Tại vì trên freeway đó, họ không có cái hệ thống mà anh thiếu 65.000, tức là họ chặn xe lại không có. Anh tiếp tục chạy thì cái tiền đó nó càng tăng lên thôi. Mà có một cái số anh em thuộc về sống ngoài dòng pháp luật á, họ cứ chạy hoài, có những người có những cái bill gần vài trăm ngàn nữa. Tức là lúc nào cũng chạy trên tollway, cho nó khỏe khoắn, nhưng mà không bao giờ trả tiền người ta. Còn cái chuyện mà nó gửi bill về không coi, không cái gì hết, dục bỏ tiếp tục chạy thì số tiền càng ngày càng tăng. Mà tôi nghĩ trong cái đề tăng đây
tiền
á,
phạt nữa.
Nó gồm lời. Luôn những cái tiền phạt rồi đó.
Tiền lời, tiền phạt nữa anh. Chú Quang.
Dạ, nhưng mà tháng mà đó, bao nhiêu tính ra tháng đâu trong vòng năm mà đâu có đi, ông lẽ đi chỉ cái con đường đó không, mà cho bạn đi bạn về đi ngày 5 đồng, bạn về 5 đồng, tôi tính, tôi nghĩ chắc cũng 2 đồng thôi chứ không có mắc đâu.
Không, có đâu chú Quang ơi, chú Quang đi.
10 đồng mà nhân lên 5 đâu có nhiêu tiền đâu.
Chú Quang nghe là con nói nè.
Anh đi cái miệt mà Houston với San Antonio đó, anh quất cái freeway đó là mấy trăm đồng bạc như không à, cứ 2-3 mai là 3 đồng rưỡi, 4 đồng.
Chú Quang ơi. Bình thường là mình có cái member á, là 1 đồng 35, 1 đồng 45, nhưng mà không có member là 2 đồng rưỡi. Mà chạy qua 5 cái thô như vậy đó thì 2 đồng rưỡi một ngày á, chú được là bao nhiêu?
Rồi. Tất nhiên là quy con đường nó ăn nhiều cái, nhiều
rồi. Rồi,
là...
rồi một...
Nhiều rồi. Lắm à, đi năm này qua năm nọ là nhiều tiền.
Rồi người ta gửi bill về cho chú á, người ta tính con tem người ta bao nhiêu, rồi chú trả trễ, người ta phạt lên bao nhiêu, rồi tiền lời cộng vô. Rồi tháng nào cũng bị phạt, tháng nào cũng cộng tiền lời. Đó. Dạ vâng chú Quang nha.
Nặng không hỏi sao gửi bill hàng tháng sao chịu trả để tới 65 ngàn dữ vậy.
Dạ thì cái câu đó câu tôi hỏi, nhưng mà có một cái chú thấy như tháng 9 tôi qua bên California đó, tôi tình cờ chỉ xuyên qua cái xe mướn đi qua cái freeway thôi. Thì họ gửi tôi cái bill về đó, trả 6 đồng rưỡi, nhưng mà cho đến 3 tuần sau nếu không trả lên 106. Thì chú Quang cứ ngồi, anh Quang cứ ngồi nghĩ đi, đi hàng ngày mà mỗi cái nó tính lên cỡ đó thì bao nhiêu tiền, 60 mấy ngàn là chuyện thường á.
Dạ, thì tôi cũng nghe thấy cũng giật mình hết hồn quá chí, cũng như sắm được cái nhà như anh Lần Ẩn nói. Nhưng mà tôi thắc mắc tại sao cái người đó người ta hàng tháng cũng phải nhận cái bill rồi trả cho người ta, chứ để cả năm mà giờ khiếu nại rồi có bị tù tội gì không? Tôi thấy cũng vô lý quá.
Dạ, bên Mỹ này cái đó dân sự cũng có tù tội, giống như, ok, giống như cái bill mà anh vượt đèn đỏ đó, cái đó cũng thuộc về dân sự chứ không phải là hình sự.
Yeah.
Còn nếu mà cảnh sát ghi cái ticket mình á, vượt đèn đỏ đó, cái đó là hình sự chứ không phải là dân sự.
Yeah.
Cái đó thì bị ở tù. Còn cái đèn nó chụp á thì không có dính dáng tù tội.
Yeah.
Rồi xin chào chú nha, chú Quang.
Rồi xin cảm ơn.
Thì mình cũng đã hết giờ, trước khi kết thúc chương trình anh còn những điều gì quan trọng cần nói để mình kết thúc anh?
Còn á thì nhiều lắm, nhưng mà có một vấn đề là lúc trước quý vị hỏi là tiểu bang Texas bắt đầu cho hút cần sa có phải không? Tôi trả lời yes và cũng là trả lời no. Một tây tháng 1, 2016, tiểu bang Texas cho dùng cần sa cho những người bị bệnh về vấn đề kinh phong mà thôi. Nó khác với những tiểu bang khác. Nhưng mà các người khác mà mua cần sa, trồng cần sa ma túy hoặc là hút á, vẫn bị ở tù như thường. Chỉ có những người có toa bác sĩ chứng nhận đã bị epilepsy, tức là cái bệnh mà kinh phong nó dự tính.
Dạ vâng.
Đó là cái luật mới. Và thêm một cái luật nữa là 1 tháng 1 2016, quý vị sẽ thấy có một số người dân sự mang súng ở ngoài giống như cảnh sát vậy đó. Thành ra quý vị ráng đừng đề phòng vậy thôi, chứ đừng có nghĩ là nó sẽ là bắn nhau mỗi ngày, thì cái chuyện đó tôi thấy cũng chưa có vấn đề đâu. Ok, đó là những cái luật mới. Tôi còn rất là nhiều luật mới muốn nói chuyện với đồng bào, nhưng mà thôi để kỳ sau vô tới nha.
Dạ vâng. Cảm ơn
hôm nay ngày đẹp trời, chúc quý vị lái xe bình tĩnh. Mình chưa phải là the wild, wild west đâu, do đó đừng có nghĩ thấy người ta mang súng rồi bắt đầu xong mình giật mình, nhưng mà thật sự cảnh sát chúng tôi không có thích những người dân sự mang súng ở ngoài gì hết.
Dạ vâng.
Chúc Vũ Tấn ngày còn lại làm việc vui vẻ, giúp đỡ đồng bào trong vùng.
Dạ vâng, xin kính chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình.